là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh Hội nông dân huyện Văn Yên thi đua sản xuất giỏi là ghi nhận tỉnh Yên Bái thực hiện luật bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Văn Yên được giao thu ngân sách 104 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu trên 172 tỷ đồng. Tính đến ngày 5 tháng 12, huyện đã thu được gần 170 tỷ đồng. Một số sắc thuế đạt cao đó là thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt gần 92 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh gần 37 tỷ đồng, thu từ quốc doanh trên 8 tỷ đồng, thu thuế trước bạ trên 8 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân trên 5,5 tỷ đồng. Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2018, Chi cục Thuế huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết theo thủ tục hành chính thuế. Ngành cũng tham mưu với chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phối hợp với các đội thuế thực hiện tốt quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể và tập trung khai thác các nguồn thu còn tiềm năng.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã xóa được 133 điểm trường ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Tách 20 trường mầm non từ trường phổ thông, điều chỉnh không xóa 120 điểm trường mầm non và tiểu học ở vùng khó khăn. Lùi thời gian sáp nhập 67 điểm trường ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lộc Yên, Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Qua việc sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Số học sinh bán trú và hưởng chính sách ngày càng tăng, giúp các em có điều kiện tốt hơn khi đến trường, nhất là ở các trường phổ thông dân tộc bán trú.
Đến hết tháng 11, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 94,2%, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 52%, bảo hiểm thất nghiệp là 92% và bảo hiểm y tế là 99,8%. Để hoàn thành kế hoạch năm 2018 về phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giao nhiệm vụ cho mỗi công chức, viên chức, nhân viên vận động tối thiểu một người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chỉ đạo bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện và hướng dẫn thủ tục kê khai hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo đúng quy định.
Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với cụm thi đua số 1, Hội chữ thập đỏ các tỉnh miền núi Tây Bắc và Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng tổ chức bàn giao nhà cho bà Bùi Thị Tâm, 80 tuổi, thôn Thanh Hùng 3, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Là hộ nghèo của xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, sống một mình trong căn nhà gỗ ba gian đã bị xuống cấp nghiêm trọng. 5 người con của bà đều khó khăn về kinh tế, người con cả là thương binh nặng, 1/4. Trước hoàn cảnh của bà Tâm, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với cụm thi đua số 1, Hội chữ thập đỏ các tỉnh miền núi Tây Bắc và Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ 35 triệu đồng để bà xây nhà mới. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 khang trang có diện tích khoảng 80m² đã được hoàn thành với tổng kinh phí gần 120 triệu đồng, giúp bà Tâm vươn lên trong cuộc sống.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái phối hợp với trại tạm giam công an tỉnh tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thắp sáng ước mơ hoàn lương năm 2018 cho gần 100 phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh thiếu niên. Tại chương trình, các phạm nhân đã được giao lưu trao đổi kinh nghiệm hòa nhập cộng đồng với những thanh niên đã hoàn lương, tuyên truyền những thông tin hữu ích và được cấp phát tờ rơi thông tin về nghề nghiệp việc làm. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giáo dục phạm nhân trại viên trong độ tuổi thanh thiếu niên, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016-2019 giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và trại tạm giam công an tỉnh. Thông qua chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm chia sẻ của xã hội nói chung và tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói riêng đối với thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, điều chỉnh hành vi đạo đức lối sống để tiến bộ. Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tặng 5 suất quà cho 5 phạm nhân lao động cải tạo tốt.
Năm 2018, tình hình tội phạm về kinh tế, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, chủ yếu xảy ra trên lĩnh vực đầu tư công, thực hiện chính sách về thuế, tiếp nhận quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư. Chủ yếu là hành vi mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, lập chứng từ giả, chứng từ khống để thanh quyết toán các nguồn kinh phí, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, kinh doanh xăng dầu ngoài hệ thống. Qua phát hiện, cơ quan chức năng đã điều tra xác minh làm rõ 167 vụ với 177 đối tượng, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 23 vụ, giảm 16 đối tượng, đã khởi tố 5 vụ với 17 bị can, thu giữ gần 10 mét khối gỗ pơ mu trên 5 mét khối gỗ tạp. một số tài sản trị giá trên 1 tỷ đồng. Bán hàng thì thu nộp ngân sách nhà nước 1,3 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tiêu hóa như sởi, thủy đậu, ho gà, tiêu chảy do virus Rota. Đối với trẻ mầm non, lứa tuổi còn nhỏ do sức đề kháng kém nên rất dễ nhiễm bệnh. Chính vì thế, công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, các cơ sở giáo dục mầm non luôn được ngành giáo dục đào tạo quan tâm thực hiện, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Thời điểm cuối năm, thời tiết ở Yên Bái thường xuyên mưa phùn, độ ẩm cao nên nhiều trẻ bị ốm. Tại trường mầm non Hoa Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên mỗi năm, có khoảng 4-5 trẻ bị ốm, chủ yếu là cảm cúm. Để chủ động phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho trẻ, với mục tiêu không để dịch bệnh truyền nhiễm lây lan. Cùng với đó, nhà trường cũng chú trọng đến việc sử dụng thực phẩm, giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, vệ sinh lớp học và khuôn viên. Cô giáo Nguyễn Kim Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Phòng chống dịch bệnh thì là thứ nhất là chúng tôi lại phải đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Thế vệ sinh môi trường cho trẻ thì gồm có vệ sinh môi trường ở trong lớp và vệ sinh môi trường ngoài lớp. Cái thứ hai nữa là vệ sinh an toàn thực phẩm cũng phải đặt trên hàng đầu. Thế vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng tôi để đảm bảo tốt sức khỏe cho trẻ, chúng tôi các cái thức ăn của trẻ là chúng tôi có hợp đồng với các cái nhà cung cấp và hợp đồng phải đảm bảo thực phẩm là đảm bảo tươi ngon thế và đảm bảo đủ lượng đủ chất.
Thời tiết những ngày qua là điều kiện lý tưởng cho rất nhiều loại vi khuẩn, virus hoạt động, là những tác nhân gây bệnh cho trẻ nhỏ. Trẻ mầm non lại là đối tượng rất dễ nhiễm bệnh do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đồng thời trẻ cũng chưa ý thức được khả năng tự phòng bệnh. Chính vì thế, bên cạnh thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch trong nhà trường, các giáo viên còn thường xuyên nhắc nhở phụ huynh quan tâm đến việc tiêm chủng cho trẻ. Các lớp học được tăng cường thông khí và vệ sinh sạch sẽ. Cô giáo Cao Phương Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi, trường mầm non Ngao Quán, huyện Trấn Yên, nói.
Hàng năm thì cũng có những buổi tập huấn ở trên phòng giáo dục về phòng chống các dịch bệnh. Thì là từ đó là có những cái tranh ảnh tuyên truyền mang về trường. Thì ở lớp thì các cô giáo, nhà trường đã triển khai đến các lớp. Các lớp thì triển khai đến các phụ huynh, học sinh, hướng dẫn qua các giờ học cũng lồng ghép các cái nội dung bảo vệ sức khỏe trong các tiết học.
Bên cạnh đó, ở các địa phương trong tỉnh, việc duy trì công tác phối hợp giữa nhà trường và các trạm y tế xã phường trong quản lý sức khỏe học sinh khá chặt chẽ. Hầu hết các trường đều cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh trong trường học cho trạm y tế gần nhất để phối hợp xử lý. Các trường còn mời cán bộ y tế ở các trạm y tế phường, xã đến để tổ chức kiểm tra sức khỏe tổng thể cho tất cả trẻ mầm non. Bà Đỗ Thị Huy, trạm trưởng trạm y tế xã Nga Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Hàng năm thì chúng tôi đã có kế hoạch từ đầu năm là phối hợp với nhà trường để lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tất cả các loại bệnh dịch nguy hiểm và phòng tay chân miệng cũng như là phòng cúm, phòng quay bị, phòng sởi. Thì chúng tôi cũng có cán bộ phụ trách về y tế học đường của trạm y tế lên phối hợp với cán bộ phụ trách y tế học đường của trường học để thường xuyên hàng tuần nên giám sát dịch ở nhà trường. Ngoài ra thì là nếu mà có dịch xảy ra thì hàng ngày chúng tôi giám sát chặt chẽ và hướng dẫn báo dịch đúng quy định.
Bên cạnh đó, ngành giáo dục đào tạo cũng chỉ đạo các trường tuyên truyền tới phụ huynh, giáo viên về tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch, giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ăn uống đủ chất, đảm bảo chất dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả, đảm bảo vệ sinh cá nhân. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngao Quán, huyện Trấn Yên, nói.
Hàng năm thì Sở Giáo dục cũng như Phòng Giáo dục thì thường xuyên đưa các cái nội dung này vào trong các cái đợt tập huấn hè và 100% cán bộ giáo viên nhân viên thì được tham gia vào các cái buổi tập huấn hè này và có cái nội dung về phòng chống dịch bệnh. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng thường xuyên là đưa các cái nội dung này vào trong các cái cuộc họp sinh hoạt chuyên môn, rồi là trạm y tế của xã cũng thường xuyên tổ chức là tuyên truyền cho các cô về các cái dịch bệnh và cũng có rất là nhiều các tờ rơi, pano áp phích để tuyên truyền tới các cô giáo và các cô giáo nắm được các cái nội dung đó để tuyên truyền tới các bậc phụ huynh.
Trường học là nơi tập trung đông người nên rất dễ trở thành môi trường thuận lợi để các dịch bệnh phát sinh và lây lan, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng. Nếu không triển khai triệt để các biện pháp phòng bệnh cũng như kiểm soát tốt tình hình sức khỏe học sinh, đặc biệt đối với lứa tuổi mầm non, khi các em chưa ý thức được việc tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân, nên việc phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non là rất cần thiết. Để thực hiện hiệu quả, ngoài sự nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo, cần sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường, giáo viên, phụ huynh.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò, những năm qua, Hội Nông dân huyện Văn Yên luôn đoàn kết thi đua, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Nhờ đó đến nay, đời sống hội viên ngày càng được cải thiện, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhận thấy diện tích đất lớn, nguồn nhân công dồi dào lại được chính quyền địa phương khuyến khích, hỗ trợ, gia đình anh Nguyễn Văn Được, thôn Đồng Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất sản xuất gạch nung, xây dựng cơ sở chăn nuôi hơn 30 con bò và gần 1.000 con gia cầm. Anh Được thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ những cơ sở chăn nuôi uy tín và tìm hiểu kỹ thuật qua sách báo, mạng internet. Anh còn mạnh dạn thuê lại những diện tích đất ruộng chiêm trũng trồng trọt kém hiệu quả của người dân trong xã để trồng cỏ, trồng chuối làm nguồn thức ăn xanh cho đàn gia súc. Nhờ đó đàn vật nuôi của gia đình anh luôn phát triển ổn định, không bị dịch bệnh. Mỗi năm gia đình anh Được thu về khoảng 200 đến 300 triệu đồng từ chăn nuôi. Anh Nguyễn Văn Được, thôn Đồng Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cái mô hình của mình đang phát triển và rất là tạo, nói chung là có một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Và sau đây em muốn phát triển thêm cái mô hình trang trại là lợn và gà ngan vịt ở bên này nữa, mở rộng ra thêm nữa.
Với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, đến nay ông Lê Cao Vi, thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên đã có 10 hectare quế trên 5 năm tuổi và 5 hectare quế trồng mới. Ngoài ra với 1,4 mẫu ao thả cá, mỗi năm cũng đem về cho gia đình ông từ 120 đến 150 triệu đồng. Không ngại khó, ngại khổ, vợ chồng ông Vi còn đầu tư xây dựng chuồng trại, thường xuyên học hỏi kỹ thuật kinh nghiệm từ sách báo bạn bè để chăn nuôi lợn thịt, kết hợp lợn nái sinh sản. Vừa xuất chuồng trên 5 tấn lợn hơi với giá 50.000 đồng một kg, trừ mọi chi phí, gia đình ông cũng thu về trên 200 triệu đồng. Ông Lê Cao Vi, thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Tôi phát huy cái vai trò mà tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tức là về phát triển kinh tế. Đấy, thì đối với cá nhân tôi thì dám nghĩ dám làm. Đấy, và nhìn thấy cái thực tại hiện thực tế để mà làm.
Với trên 20.000 hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Văn Yên luôn chủ động phối hợp với ngành, các doanh nghiệp liên quan tạo nguồn lực hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Đồng thời đẩy mạnh các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng các mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp để thu hút tập hợp hội viên. Để tháo gỡ khó khăn cho hội viên, Hội Nông dân huyện còn tăng cường hỗ trợ hội viên về vốn thông qua quỹ hỗ trợ nông dân gần 400 triệu đồng qua ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ trên 38 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 130 tỷ đồng, hỗ trợ về kỹ thuật thông qua việc phối hợp với ngành nông nghiệp, trung tâm dạy nghề để hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. Vì thế hàng năm đã có trên 13.000 hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm hàng năm, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Chỉ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới, ngoài cái việc coi như là hỗ trợ nông dân về kiến thức khoa học kỹ thuật thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng như là Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên để coi như là cho bà con nông dân được tiếp cận các cái nguồn vốn vay ưu đãi để tham gia phát triển kinh tế. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sàng lọc các cái đối tượng vay để xem các cái đối tượng nghèo do nguyên nhân gì để tuyên truyền vận động. Ví dụ như nghèo mà do thiếu đất sản xuất thì sẽ tiến hành là vận động anh em trong dòng họ để tạo điều kiện cho có cái quỹ đất để phát triển sản xuất. Nghèo do thiếu khoa học kỹ thuật thì tập huấn khoa học kỹ thuật. Nghèo do thiếu vốn thì tạo điều kiện cho vay vốn. Và ngoài nghèo về các cái nguyên nhân, ví dụ như mắc các cái tai tệ nạn xã hội thì cũng cùng cái cộng đồng dân cư để coi như là giúp đỡ người ta tái hòa nhập cộng đồng để tham gia phát triển kinh tế.
Nhờ những hiệu quả thực tế mang lại, các phong trào thi đua của Hội Nông dân huyện Văn Yên đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, tạo được sự thống nhất, giúp hội viên nông dân vượt khó vươn lên, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần cùng chính quyền các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được giao.
Quý vị vừa nghe phản ánh Hội Nông dân huyện Văn Yên thi đua sản xuất giỏi của phóng viên Thu Hương, Tuấn Anh. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện luật bình đẳng giới tại tỉnh Yên Bái, bằng nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả đã đem lại sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy địa phương, đơn vị, các cấp các ngành về nhận thức và hành động, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ đã phát huy tốt vai trò của tổ chức trong tham mưu về công tác cán bộ nữ, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển về mọi mặt, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình xã hội, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung và hình thức đa dạng. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức 355 hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng, thu hút trên 120.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Phối hợp với các phương tiện truyền thông đại chúng, phát sóng đăng tải gần 250 tin bài phóng sự về hoạt động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và luật bình đẳng giới trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt người tiếp cận. Từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về giới và bình đẳng giới cho mọi người. Cán bộ công nhân viên chức, người lao động nói chung và các nhà quản lý, hoạch định chính sách nói riêng. Tại các địa phương, cơ quan đơn vị, việc tổ chức quán triệt triển khai kế hoạch công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ được nghiêm túc thực hiện, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên cán bộ nữ từng bước được nâng lên. Hiện nay tỷ lệ đảng viên nữ kết nạp mới hàng năm chiếm trên 45%, tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan đảng chiếm hơn 38%. Trong cơ quan mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chiếm gần 46%, trong cơ quan chính quyền chiếm 57%. Bà Trần Thị Kiều Nhung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Đồng, huyện Trần Yên cho biết.
Luật bình đẳng giới thì là một trong những cái luật mà được Đảng ủy chính quyền địa phương chúng tôi đặc biệt quan tâm. Hàng năm thì những cái đợt quy hoạch thì chúng tôi thường xuyên là quan tâm với vấn đề là quy hoạch cán bộ nữ làm công tác quản lý. Đấy thì đã đưa vào để quy hoạch theo cán bộ nguồn của địa phương, thế và tạo điều kiện tốt nhất cho chị em được tham gia các lớp học nghề và các lớp đào tạo nghề, cũng như là các lớp được học các lớp chuyên môn nghiệp vụ. Đấy thì tạo điều kiện cho các chị em được đi học như vậy. Thế và đồng thời thì chúng tôi cũng lồng gắn vào các hội nghị của xã cũng như là của thôn để tuyên truyền vận động về cái luật bình đẳng giới, thế và phòng chống bạo lực gia đình. Và khi mà chị em phụ nữ được tôn trọng, được phát huy quyền bình đẳng của mình rồi thì chị em cũng tập trung vào phát triển kinh tế hộ gia đình.
Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, cùng với những chính sách dân số được chú trọng. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức các buổi gặp mặt, trao đổi nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, tập hợp những kiến nghị đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, lợi ích của phụ nữ và trẻ em để giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên phụ nữ. Cùng với đó, việc thành lập, duy trì và nhân rộng mạng lưới các câu lạc bộ, mô hình ngôi nhà bình yên, địa chỉ tin cậy, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình hạnh phúc đã góp phần hỗ trợ, tư vấn giúp các nạn nhân bị bạo lực gia đình nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện bình đẳng giới và phòng chống, hạn chế tảo hôn, sinh con thứ ba. Bà Đỗ Thị Khánh Vân, Tổ trưởng chuyên môn giáo viên lớp 5 tuổi, trường mầm non Tân Đồng nói.
Địa phương tôi thì cũng có rất là nhiều những gia đình sinh hai bé gái hoặc là cũng sinh hai bé trai. Nhưng qua những cái tuyên truyền về bình đẳng giới thì các bậc phụ huynh cũng đã nhận thức được. Và như ở trường tôi thì tỷ lệ nam và nữ thì cũng rất là đồng đều. Và cũng có rất là nhiều những cái hộ mà cũng nhận thức được cái tầm quan trọng của việc nuôi con có khoa học nên là cũng không sinh con thứ ba.
Bên cạnh việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, các ban ngành đoàn thể địa phương đơn vị trong tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội một cách bình đẳng, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Trong những năm qua, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế trang trại, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Chị Phạm Thị Hương, thôn 5 xã Tân Đồng, huyện Trần Yên chia sẻ.
Những buổi họp của chị em phân chi họp thì tôi tham gia đầy đủ. Em thì vẫn cứ tuyên truyền bình đẳng giới, sinh con chỉ được phép sinh con hai con thôi. Vận động chị em làm kinh tế, kinh doanh. Cũng giúp đỡ các chị em những các vốn vay làm để phát triển kinh tế gia đình.
Có thể khẳng định với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó vai trò nòng cốt là tổ chức hội phụ nữ, hoạt động bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt luật bình đẳng giới và các chủ trương chính sách trong lĩnh vực này, kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với hoạt động bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Quý vị vừa nghe ghi nhận tỉnh Yên Bái đẩy mạnh thực hiện luật bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị nghe ca khúc Bài ca Người Thiếu nữ Việt Nam do ca sĩ Thu Hiền thể hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quý vị và các bạn thân mến, vượt qua trở ngại về tuổi tác, điều kiện sức khỏe, ông Nguyễn Ngọc Việt ở thôn Thắm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã nêu gương sáng trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc và giúp đỡ những người khó khăn. Ghi nhận sau của phóng viên Kim Ngân, Hải Sơn.
Rời phố lên rừng và từ bỏ công việc là một kỹ sư xây dựng. Ông Nguyễn Ngọc Việt bắt đầu bén duyên với mảnh đất thôn Thắm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn từ năm 1996, với mong muốn tạo dựng cơ nghiệp vững chắc tại mảnh đất này. Song ông Việt cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, ông Việt cho biết.
Thì bước đầu vào đây khai hoang thì nói chung là hoang hóa là cả một cái gian truân, mà cuộc đời thì nói thực sự từ lúc cầm bút mà bây giờ lại cầm cái cây cuốc, thành ra là cần sự rất là vất vả. Đấy. Cái thứ nhất là mà nói thì là đường xá giao thông là đi lại rất là khó khăn, một lúc ấy là chỉ là chủ yếu là đi bộ. Sau đó thì tôi đầu tư vào làm toàn bộ cái tuyến đường 2,5 km từ ngoài kia vào trong này, là đầu tư vào mất trên dưới 200 triệu. Thì là thuê chi đoàn thanh niên của thôn Thắm này cùng với gia đình tức là làm đường.
Nhận thấy cam là loại cây trồng phù hợp với mảnh đất này, sau thời gian dài khai hoang, ông Việt quyết định đưa cây cam vào trồng trên toàn bộ diện tích đất đồi rừng của gia đình. Chăm bón dần, thấy cây cam cho trái ngọt và rất sai quả, ông thích rồi say mê với cái nghề làm vườn lúc nào không hay. Cho đến nay, vườn cam của ông Việt cũng có những cây gần 20 năm tuổi. Với ông Việt, bao nhiêu năm gắn bó với vườn quả này cũng là chừng ấy năm ông đúc rút cho mình được nhiều kinh nghiệm quý báu. Theo ông, trồng cam không vất vả như nhiều loại cây trồng khác, nhưng lại đòi hỏi yêu cầu về kỹ thuật rất cao. Do vậy, ông đã tự mày mò, tìm hiểu qua báo đài, đồng thời chủ động tham gia các lớp tập huấn kiến thức, trồng trọt. Để nắm được kỹ thuật, từng bước đưa những giống cây mới vào trồng thử nghiệm, ông Việt chính là một trong những người tiên phong trong xã đưa giống cây cam đường canh vào trồng. Và khi thành công, ông cũng là người tích cực trong việc chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật trồng cam cho các hộ gia đình khác trên địa bàn. Ông Việt nói.
Đầu tiên là làm cam là phải trước hết là phải xác định có một kiến thức trong làm cam đã. Mà kiến thức trong làm cam đó là gì? Đầu tiên là phải nói là cái tính kiên trì và nhẫn nại đã. Thiếu trên tính kiên trì nhẫn nại thì nói chung là nhiều khi là sẽ không thành đạt. Do đó mà tiến nó phức tạp ở chỗ là sâu bệnh. Hai nữa là nhiều khi mà cây cam nó bị hỏng bộ rễ. Đấy, và hỏng thân. Đấy, hỏng lá. Thế thành ra là trong cái quá trình đó phải xác định cho nó là phải dùng loại thuốc gì để mà xử lý những cái việc ở đấy, là mình phải có những kiến thức nhất định thì mới làm được.
Giờ đây phong trào trồng cam ở xã Thượng Bằng La đã phát triển mạnh mẽ, nhiều gia đình đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ chính loại cây này. Nhiều gia đình cho thu nhập lên đến vài trăm triệu đồng mỗi năm. Có được thành quả này chính là nhờ những người tiên phong như ông Nguyễn Ngọc Việt. Hiện nay trên diện tích 11 hectare, 8 hectare được ông Việt sử dụng trồng cam đường canh, 3 hectare còn lại là cam Vinh. Qua việc chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, vườn cam của ông sau khi thu hoạch được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Năm 2017, với diện tích này, gia đình ông đã có thu nhập trên 700 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Năm nay đến thời điểm hiện tại, vườn cam của gia đình ông cũng đang vào vụ thu hoạch. Những trái cam chín vàng, mọng nước chuẩn bị đến tay người tiêu dùng. Nhưng những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm cam thời gian gần đây cũng khiến ông Việt không khỏi băn khoăn. Ông Việt chia sẻ.
Cái tiêu thụ bây giờ nó là trôi nổi theo cái thị trường hiện tại. Thế thì bây giờ cái sự mong muốn mà nhất là cái vùng cam Văn Chấn của mình đang là nằm cái dự án mà dự án để cho xóa đói giảm nghèo cho dân. Thế do đó mà cái việc đó là bây giờ cần nhất là phải tại cái khu vực huyện Văn Chấn này là phải có một cái nhà máy. Đầu tiên là phải có một cái nhà máy. Đấy, muốn để cho với ổn định với việc trồng cam về mặt lâu dài thì là phải có nhà máy. Hai nữa phải có những cái đầu ra của cái quả cam đều phải có, tức là như là đảng và nhà nước đang nói, tức là phải có nhà nông này, các nhà khoa học này và các cái doanh nghiệp lớn để mà đưa ra. Chứ còn không làm ăn theo cái kiểu trôi nổi này là giá cả bấp bênh thì cũng không biết thế nào để mà lường được đâu.
Nhận xét về tấm gương của ông Việt, ông Hà Văn Hổ, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nói.
Ông Việt thì lúc đầu về đây thì rất là khó khăn, rừng núi, mù điện, nước không có. Nhưng mà ông đã quyết tâm là đưa cây cam mới về trồng phát triển và đến nay đã là thành điển hình. Thì bà con nhân dân trong địa phương học tập, nhất là người cao tuổi cũng thấy là mô hình này là có những cái thu nhập cao và có hiệu quả kinh tế cao, nên là đến 9% các cái gia đình ở trong xã này đều là trồng cam theo cái mô hình này.
Từ sự nỗ lực vươn lên cùng sự sáng tạo trong làm ăn, ông Nguyễn Ngọc Việt đã trở thành tấm gương người cao tuổi điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.